những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu.
Có những niềm riêng... Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhà Quyên xin kính mời quý thính giả cùng trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Và trong chương trình xin kính mời quý thính giả gọi vào số điện thoại của đài 8178994110, 8178994110 để góp ý trong chương trình ngày hôm nay với anh Hải. Và Nhật Quyên cũng xin gửi lời chào trở lại với cô Bitty.
À vâng, Bitty trở lại chương trình cùng với Nhã Quyên. Đây, xin mời quý vị nhấn chút chữ giờ để mà chúng ta giúp cho anh Hải có thể là giải quyết vấn đề của anh trong cái vấn đề mà gia đình của anh như thế này. Cũng buồn chứ có vợ mà cũng phải có con mà coi như là mất hết. Yeah. Rồi bây giờ là có cô bồ nữa, thì cô bồ thì cũng chưa có quyết định, nó cũng đang đứng giữa ngã ba đường như vậy, thì không biết là cuộc đời của anh sẽ như thế nào. Vâng, xin mời quý vị góp ý vào cùng với anh Hải.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Số điện thoại của đài 8178994110, 8178994110. Xin kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho anh Hải anh nên làm như thế nào, và anh rất muốn là trở về với người vợ cũng như con trai của mình. Và Nhã Quyên xin được mời vị thính giả trên đường dây. Dạ, Nhã Quyên xin chào. Hello.
Hello.
Dạ, Nhã Quyên xin chào. Chào chú.
Chào Nhã Quyên.
Dạ.
Dạ vâng, trời ơi, chú Tư đi đâu lâu ngày quá, tuần vừa rồi không thấy chú Tư lên tiếng rồi nha.
Dạ, cảm ơn cô Vích Tì, xin lỗi, hai tuần rồi tôi bận phải đi ngoài, không có lên tiếng được.
Bây giờ, dạ.
Hôm nay tôi được ở nhà, thành ra gọi vào để góp ý với anh Hải.
Dạ, xin mời chú
ạ. Đã mất thì giờ, tôi xin góp ý ngay. Rất tiếc là anh Hải cái chuyện gia đình như vậy mà cho tới mãi bây giờ mấy chục năm anh mới đưa lên. Và anh đưa lên sớm á, thì có lẽ anh không bị thiệt thòi vào việc gia đình không phải ly tan như vậy. Cái chuyện của anh á, thì anh nói là anh muốn trở, còn thương vợ, thương con, muốn trở về gia đình. Cái điều này rất quý và tôi cũng khuyến khích anh nên làm như vậy. Bởi vì cái cuộc tình mà sau này của anh đó chỉ là tạm bợ thôi, anh đã thấy rõ rồi. Bây giờ muốn làm sao trở lại với gia đình của mình. Cái việc mà hai người bị chia cách như vậy là do cái hoàn cảnh của hai người, chứ không có người nào xấu và cũng không có người nào tốt mà cũng không có người nào thiếu trách nhiệm làm vợ làm chồng hết. Thấy rất rõ ràng là vì trong lúc mà sanh nở đó, vợ của anh đó bị sanh khó mấy lần, có thể bị giải phẫu, có thể bị cắt bỏ buồng trứng, có thể vấn đề gì đó, người đàn bà bị mất hứng thú trong vấn đề tình dục với chồng. Đó là cái bệnh. Cái bệnh này chữa được chứ không phải chữa không được. Có thuốc men và có cách ăn uống và có những cách thể dục để làm cho người đàn bà hứng khởi trở lại. Cũng rất khen anh là với thời gian dài như vậy, hai vợ chồng sống nhau trong gia đình mà không có ăn nằm với nhau được là một vấn đề hết sức là quan trọng. Bởi vì từ cái đó nó làm cho bà cũng có cái stress rồi, ông cũng có cái stress, hai người đều bị cái đó rất là tổn thương, nặng nề. Mà không chạy chữa vấn đề đó để cho vấn đề xảy ra cái chuyện đi đến tòa. Giờ chuyện đến tòa rồi, không phải là không có đường mở để cho anh làm được. Anh nghe lời tôi khuyên, coi có thể anh làm được theo ý của tôi không. Anh không thể gọi điện thoại, cũng không thể gần gũi vợ anh. Đó là cái phán quyết của tòa, anh phải tôn trọng. Bây giờ anh tìm mẹ của cô ta, cha cô ta, hay bất cứ một người thân nào trong gia đình của cô ta, và anh nói rõ cái nguyện vọng, cái tình thương của anh muốn trở về với vợ anh. Và anh biết chắc là vợ anh đang bị bệnh về mặt trầm cảm, là do cái vết mổ sanh nở nhiều lần khó khăn như vậy sinh ra. Cho nên anh nói cái chuyện đó với gia đình, người thân của cô ta, và để động viên cô ta từ từ, để cô ta cảm thấy rằng thương nhớ anh. Và từ đó anh trở về, anh cùng cô ta đi ra tòa trở lại để xin hủy bỏ cái án tòa, án lệnh kia. Án lệnh này là gì? Không phải một án lệnh nặng, là gì? Không có đánh đập gây thương tích cho người vợ. Đó là một cái chuyện rất là nhỏ, nhưng mà trên luật pháp Hoa Kỳ thì nó là như vậy. Tất cả những sự việc dù chi nhỏ đi nữa mà có cảnh sát tới rồi có nói là bị xô, bị đánh này kia, đều phải bị cái án như vậy hết. Thì cái vấn đề mà anh đã gửi email cho con anh và tòa buộc theo anh cái tội, nó, những cái tội này nó không có gì nghiêm trọng để cho anh phải lo lắng, mà cái quan trọng là vợ anh thương anh và cho anh trở về, và hai người cùng ra tòa trở lại để xin hủy bỏ cái án lệnh kia, rồi vợ chồng sống lại với nhau rất là vui vẻ chứ không có gì. Nhưng mà tôi rất hiểu tất cả những yếu tố hạnh phúc của vợ chồng, không chỉ có ăn uống mặc đẹp, có tiền bạc, có thế này kia thôi, mà phải có vấn đề ân ái, cái đó là quan trọng nhất. Người đàn ông có vợ kìa, vợ đẹp kìa, hết sức mà đi ra ngoài còn thấy người khác, còn muốn thương yêu. Còn huống gì anh á, với cái tuổi đời như vậy đó, mà phải chịu đựng một thời gian lâu như vậy đó, quá mức. Thành ra tôi rất khen anh ở chỗ này, và anh nên cố gắng để làm theo ý tôi, và mọi việc anh sẽ ổn thỏa. Nếu anh có cái gì trở ngại trong vấn đề này, cần hiểu thêm, thì anh gọi cho cô Vicky, tâm sự với cô Vicky, để cô Vicky nói lại cho tôi nghe có cần cố vấn anh thêm vấn đề gì không. Nhưng mà trước tiên là phải làm như vậy, theo ý của tôi, khuyên như vậy. Để anh dạ, có vâng, một cái nguyện vọng chính đáng của anh. Tôi xin chấm dứt ở đây. Cảm ơn.
Dạ vâng, chú Tư, chú Tư. Dạ, chú Tư, chú Tư, mà... cho biết tin một phút được không ạ? Dạ vâng, chú Tư như thế này này, trong lúc tâm sự thì anh Hải có nói với Vicky như thế này, Vicky cũng có hỏi tại sao mà không nhờ bên này anh chị em hoặc là bố mẹ bên này để gọi điện thoại trực tiếp cho vợ của anh Hải đó. Thì anh Hải nói là quan tòa đã nói là không có cho những người relative bên này để nói chuyện bên kia nữa. Có như điều đó có đúng hay là không, hay là tại anh Hải không muốn bên này để nói chuyện với vợ của anh? Anh nói như vậy, nói nếu mà người thân bên gia đình của Hải mà nói chuyện với vợ của anh á, khuyên can hoặc là để dàn xếp hai bên á, thì lại lắm chuyện nữa, nhiều khi tòa họ bắt tội thêm ánh đó. Cái điều đó có đúng không chú Tư?
Không, không phải vậy. Cái phán quyết của tòa trong vấn đề ly dị này đó, và cấm đoán này đó, là giữa người vợ và người chồng, với đứa con, với những đứa con trong gia đình mà thôi. Còn người thân đó, bên vợ bên chồng không có vấn đề gì phải ngại mà gặp gỡ để nói chuyện lại với nhau, để rồi từ đó làm cái nhịp cầu, khi mà ổn thỏa rồi, đồng ý rồi thì ra tòa trở lại, là mọi việc sẽ xong xuôi, không có gì khó khăn của Vicky.
Như vậy là giữa hai vợ chồng thôi, chứ còn những người mà thân quyến thì cũng có quyền nói chuyện với cái cô, với người vợ bên kia phải không ạ?
Không có gì hết. Chỉ có hai người thôi.
Còn cái câu hỏi thứ hai là như này, tại vì bây giờ anh đang mất job, mà anh đang không có việc, mà anh xin được việc rồi, nhưng mà sau khi người ta điều tra lý lịch về vấn đề an ninh đó, thì người ta thấy anh không có, anh bị một cái án tòa như vậy, mà vấn đề về domestic violence như vậy, thế thì như vậy thì người ta đã từ chối không cho anh làm nữa, mà công việc của anh làm cả 100.000 đồng một năm đó, kỹ sư mà kỹ sư về computer mà lại về computer mà lại có cái gì đặc biệt ở trong đó nữa, thành ra nó lương cũng khá cao lắm. Nhưng bây giờ anh không tìm được việc làm nữa thì bây giờ cái điều đó có được cái như vậy thì bao lâu thì cái coi như là cái lệnh của án tòa như vậy nó nằm ở trong record đấy thì bao lâu vậy thưa chú Tư?
Cái này trước tiên á, hồi lúc ông ta đi xin việc đó, ông ta khai trong hồ sơ lý lịch gì thì khi mà nó điều tra ra nó thấy có cái án mình gì không có cái sở nào nó nhận mình hết. Tuy nhiên đối với một ông chủ sở mình trình bày với ông ta cái tội của mình là như vậy, ông ta thấy xét rằng cái tội này không phải nghiêm trọng và không phải giết người, không phải quá nặng, cho nên ông ta có chủ sở có thể nhận ông ta làm việc. Có điều là bây giờ trước tiên muốn về thì gặp lại cái người mà chủ sở mà nhận việc mình và trình bày cái lý do cái án phạt của mình như vậy để cho ông ta thông cảm, thì cái điều đó không có sợ gì liên quan tới tòa cấm không cho gì hết, tòa không có vấn đề đó.
Dạ vâng, chú Tư có những ý kiến thật là hay ngày hôm nay. Dạ vâng, thì chắc là anh Hải cũng đang nghe chương trình và anh cũng sẽ học thêm được một số cái kinh nghiệm cũng như là những ý kiến hay ho của quý vị ngày hôm nay. Cảm ơn chú Tư nhiều nhé và chúc chú Tư những ngày thật vui ạ.
Dạ, cảm ơn cô Quýt Tư, cảm ơn quý vị khán giả.
Dạ, cảm ơn chú Tư đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Và ngày hôm nay thì chia sẻ vừa rồi là chia sẻ của anh Hải, anh muốn trở về với gia đình. Thì nếu mà còn vài phút cuối của chương trình, nếu quý vị có những cái chia sẻ gì, quý vị có những cái cách nào hay muốn giúp cho anh Hải thì xin kính mời quý thính giả gọi vào đài qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và Nhật Quỳnh xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Em khỏe không em?
Cho biết quý danh.
Anh Hùng đây em.
Dạ, xin mời anh Hùng.
Dạ, Vicky chào anh Hùng.
Vicky chào, dạ, chào Hùng. Chị Vicky khỏe không?
Cảm ơn Hùng, chị vẫn khỏe. Sao dạ, bây giờ Hùng thấy nghe câu chuyện rồi Hùng thấy làm sao đây?
Cái câu chuyện này thì nó giống y chang như câu chuyện của bạn em ở bên Memphis, Tennessee.
Ồ, vậy hả?
Nhưng mà đối ngược lại là cô ta bị, bên này là anh ta bị.
Ồ.
Thậm chí mà đến luôn, ở người ta không cho cô ta vô nhà lấy đồ quần áo luôn. Cô ta phải ra mướn khách sạn ở nhà mướn nhà. Nhưng mà bây giờ cái quan trọng là anh Hải này, ảnh đã mướn luật sư chưa?
Anh có luật sư rồi.
Ok, nếu mà có cái khe này mà có bộ luật sư lo rồi thì để cho luật sư họ lo. Để cho luật sư họ lo.
Nhưng mà cái vấn đề luật sư lo rồi, nhưng mà cái vấn đề là bây giờ anh muốn trở lại với người vợ. Đó, và anh muốn trở lại với vợ, mà nếu người vợ không được á thì không cho anh trở lại thì là làm sao với cái người tình bây giờ đây này. Cái cô người tình này á là bây giờ cố đứng nước hàng hai. Bởi vì lúc đầu thì cô nói có thương yêu anh Hải, nhưng bây giờ là sau khi anh Hải bị mất việc, mất job, không xin được việc làm nữa, bởi vì cái trở ngại là anh bị có cái cáp tòa rồi, anh có cái vấn đề ra tòa rồi, thành ra là cái vấn đề không có job nữa. Đó, thành ra là anh muốn chúng ta nghe là giúp ý vào về cái vấn đề thứ nhất là làm cái gì trở về cho vợ với con.
Dạ vâng.
Rồi làm cái gì đó thì với đối xử với người bạn tình của anh bây giờ nữa.
Cái anh chàng này em cũng bó tay luôn. Đã cái chuyện gia đình của mình nó như vậy rồi, đủ thứ chuyện xảy ra như vậy rồi, vậy mà cũng đi ở với một người tình để làm gì? Chuyện mình giải quyết chưa xong mà đi vậy, chuyện mình đã giải quyết chưa xong mà lại là đi mèo mỡ thêm một gà đồng thêm một người nữa thì làm sao giải quyết được đây? Bây giờ mình hiện bây giờ là mình không có cái gì hết, việc làm được cũng không có, bây giờ đang chờ luật sư, đang chờ ra tòa để xử. Mà hiện giờ tòa án họ cấm anh ta không được tới gần vợ gần con, mà thậm chí không được về nhà luôn. Bây giờ cái người tình nó bây giờ nói ảnh nói với anh Hải này nè, anh làm ơn nghe please, dẹp cái người tình qua một bên đi, lo chuyện của vợ con mình này nè. Lo chuyện chạy luật sư để mà lo cái khay này cho nó giải quyết cho xong. Nhưng mà không có bao lâu đâu. Thời gian tòa án cấm vậy, thời gian cũng không bao lâu đâu. Rồi từ rồi bắt đầu là sẽ mọi việc đâu đó nó sẽ vô hết trơn. Nó sẽ xong hết trơn, chứ không có đến nỗi mà họ cấm mình như vậy đâu. Tại vì trong cái khe của cô bạn em phải kéo dài tới là từ 1 năm đến 2 năm sau thì mới hoàn tất bạn.
Thì cái cây này của Quảng Hải cũng là hơn 1 năm rồi đó, nó chưa có xong bởi vì họ đang tranh chấp với nhau về đứa con với lại căn nhà nữa.
Thực ra đứa con này không cần tranh chấp đâu. Nhưng mà chỉ là tranh chấp đứa con nó 18 tuổi rồi. Nhưng mà chỉ tranh chấp là tranh chấp về tài sản thôi.
Ừ, đúng như vậy.
À, chỉ tranh chấp về tài sản thôi. Nếu mà anh chàng Hải này á, mà anh ta tranh chấp về tài sản thì cái việc này nó là phải để cho từ từ dục tất bất đạt. Tại vì phải để cho là luật sư họ lo trong cái khe này, mình đã bỏ tiền ra muốn luật sư rồi. Anh muốn luật sư cho giỏi để mà họ lo cho khe, đừng có muốn mang luật sư mà amateur. Và từ từ họ sẽ lo cái khe này. Và thứ nhì nữa là mình sẽ trở về nhà chị của mình ở để mình bình tâm lại. Chứ còn mình đừng có lo cái chuyện của cô nàng kia nữa. Cái chuyện cô này chưa xong mà lo chuyện cô kia, anh ta đâu phải là ba đầu sáu tay đâu chị. Cái việc đó thì anh Hải anh cần giải quyết. Còn cái chuyện tranh chấp tài sản này, dĩ nhiên là luật sư khi mình đúng, luật sư họ nắm cái khay của mình rồi đó, thì họ phải lo cho mình thôi. Còn cái chuyện mà vợ con ảnh, còn cái chuyện vợ anh bị trầm cảm vân vân và chuyện ăn nằm với nhau á, thì hai chuyện này nó xảy ra như vậy là tại vì anh ta không hiểu ý cô ta, tại vì cô ta đã xảy thai mấy lần rồi, như vậy là cô ta bị ám ảnh. Là vì nếu mà ngủ với anh ta nữa thì cô ta sẽ mang thai, và mang thai nữa sẽ bị xảy thai nữa thì đã ám ảnh. Nhưng mà lúc đó anh ta không có biết đem cô ta để mà trị bệnh. Cái việc mà giải quyết bây giờ nó đơn giản thôi, không có gì hết. Anh ta phải bình tâm lại đi. Ta nói dục tắc bất đạt, không có làm gì được đâu. Xin lỗi nha, không có ai giải quyết được chuyện này đâu. Bây giờ còn nếu mà anh Hải còn thương chị á, còn thương mà hai mẹ con á, thì cũng phải để cho luật sư họ giải quyết, rồi tòa án họ giải quyết, rồi từ từ bình tâm một thời gian đi. Rồi mọi chuyện nó lắng động xuống trong tâm hồn, nó lắng động xuống rồi á, thì lúc đó bây giờ chỉ đang còn giận anh Hải lắm. Cái cô vợ này cũng đang còn giận anh Hải á chị.
Dạ đúng rồi.
Dạ, cho nên bây giờ cái mọi sự mình để cho nó bình tâm đi, mình đừng có dục tắc bất đạt. Còn cái chuyện mà cái cô người tình kia đó, thì thôi làm ơn, ly dẹp quan bên đi. Cô ta không đáng để mình suy nghĩ đâu, suy nghĩ cái chuyện vợ con của mình kìa và cái chuyện tài sản của mình kìa là hơn hết. Còn cái chuyện mà cái người tình ba xu đó thì bỏ ra ăn bên đi.
Ừ.
Dạ,
đó là lời khuyên quen như vậy đó. Dạ, cảm ơn Hùng nhiều lắm, nhưng mà chị biết đi thấy là có một số chuyên gia đó cũng đã về tâm lý, người ta cũng đã khuyên rồi. Những người nào mà đang trên đường ly dị đó thì là nói như Hùng rất là đúng, đừng có nên dính líu vào, đừng có nên hấp tấp dính líu vào một cái mối tình khác nữa. Bởi vì cái đầu óc của mình nó đúng như vậy á, nó phải giải quyết cái chuyện này xong đã. Rồi cho nó đàng hoàng đã, xong rồi lại mới biết vì dính tình người thứ hai nữa. Chứ bây giờ cái chuyện tình cảm thì phải nói là nó rắc rối lắm.
Dạ đó. Vâng, tại vì á, dạ vâng, à, xin lỗi các lời chị Bích Ti, tại vì lúc đó anh Hải anh đang buồn, nhưng mà đáng buồn cho anh Hải là anh không có một người bạn nào tâm sự hết, mà trong lúc khi đó đó, không có một người bạn nào chia sẻ với anh hết và ủng hộ và động viên anh hết. Mà ngược lại là anh có một người bạn đi làm mai, một người bạn gái khác cho anh, là một điều đó vô lý quá.
Thì đây cũng một người bạn giới thiệu một người bạn gái khác cho
vâng.
Anh đó.
Dạ, cho nên anh Hải á, nếu mà anh Hải có nghe chương trình này đó, thì anh Hải nghe mình nói nè, lắng động tâm hồn lại, dục tắc bất đạt, mưu sự mà tại nhân, thành sự tại thiên, anh có muốn cũng không được đâu. Việc gì đến nó sẽ đến, cho nên là mọi việc anh phải lắng động tâm hồn lại và về nhà của chị mình ở, và mọi việc đừng có làm gì mà nghĩ tới cái chuyện mà chuyện tình ba xu của anh nữa. Cái chuyện tình ba xu của anh bỏ qua bên đi, cái chuyện là vợ và con của anh và tài sản của anh, mồ hôi nước mắt của anh làm ra, thì bây giờ mình phải lo vấn đề gia đình mình trước tiên đã, rồi hãy nghĩ tới mấy cái chuyện tình ba xu đó. Ý kiến của em là vậy đó chị Bích Tri.
Dạ vâng, cảm ơn Hùng rất là nhiều. Những cái lời khuyên của Hùng rất là phải nói là rất là có giá trị ngày hôm nay. Mong rằng là nếu mà Hải nghe được ngày hôm nay thì chắc chắn là Hải cũng đang nghe chương trình đó.
Chị nghĩ nè anh Hải, nếu mà chị Bích Tri, nếu mà anh Hải nghe chương trình đó, thì em nên anh Hải nên bình tâm lại. Nên lắng động tâm hồn lại và suy nghĩ những việc mình trước khi mình làm, và đồng thời bây giờ anh ta vẫn còn thương vợ mình. Vẫn còn muốn trở lại với vợ mình, vẫn còn muốn thương con cái của mình, nhưng mà lá rụng là cội cho anh bình an đi, con anh vẫn là con anh. Không có mất mát gì đâu. Dạ. Nhưng mà mình phải bình tâm giải quyết chuyện gia đình của mình. Còn cái cô nàng Ba Xu kia thì bỏ đi, tại vì cô ta không xứng đáng để cho mình yêu đâu. Và cô ta không xứng đáng để cho anh Hải phải là quan tâm tới đâu, mà quan tâm tới chuyện là gia đình của mình, tài sản của mình, mồ hôi nước mắt của mình, và vợ và hai đứa con mà mình đang sống ở đây, và mình cần
để cho tòa án được phát. Bí thì thấy cái cô bạn gái này cũng không xứng đáng để cho cái anh Hải đáng yêu đâu.
Vâng, đúng vậy. Vâng.
Bởi vì khi người ta đã bị như vậy, đã không nâng đỡ cho người ta rồi, thấy không? Đã không nâng đỡ tinh thần người ta rồi thì lại lại
nhưng mà cô ta rất là nhưng mà cô ta nhẫn tâm lắm. Người ta nên nhẫn tâm lắm. Mình không phải nào để cho một người đàn ông mà mình đã yêu anh ta trong thời điểm mà anh ta đang bị suy sụp tinh thần như vậy. Nhưng mà chị Bích Tri và Nhã Quyên biết không, tại vì bên cạnh của anh Hải đó không có một người bạn nào chân tình để an ủi và tâm sự anh ta hết. Khổ một điều như vậy, cho nên anh ta bị quẫn trí, anh ta bị buồn đó.
Đúng như vậy đó, theo cái tâm lý mà khi mà Hải nói chuyện với chị Bích Tri thấy cái tâm lý của Hải cũng sao động lắm.
Dạ
rất
vâng.
Là sao động.
Dạ, anh ta bị stress nhiều lắm á chị.
Dạ, đúng rồi, dạ. Anh ta không stress được.
Dạ. Cho nên cái cô bạn của em mà mấy năm trước bị á là cô ta đều là đều nói chuyện qua em hết, và từ từ bình tâm lại, và sau này thì mọi việc bây giờ bình an rồi, con của cổ cũng trở về cổ thôi. Rồi hai vợ chồng ly dị rồi, cũng chia tài sản bình thường.
Hùng, nhưng mà tại sao cô bạn lại bị như vậy?
Cô bạn có bị như cô bạn này á, là lúc mà ông chồng ông không ông đi nhậu về rồi cô ta mới bực bình lên, cô ta mới hai người cô ta đi làm chủ của một cái tiệm nail, thì nói chung đi làm về nó cũng mệt mỏi đó chị. Rồi ông chồng thì không có dọn dẹp phụ giúp gì hết, không có ba đứa con nữa. Rồi cô ta mới lớn tiếng anh ta, rồi hai người quýnh đấm với nhau, rồi lớn tiếng nhau mà nặng lắm, nặng hơn anh Hải nhiều. Là vì cô ta cào anh ta rồi bị rồi cô ta lấy dao và làm cho anh ta chảy máu luôn. Là chém anh ta chảy máu luôn. Rồi này nói chung là hai người giận với nhau, lấy dao bếp đó là chỉ là cô ta làm lớn chuyện luôn đó chị.
Đúng rồi, cái này là lại có máu đổ thì rơi ở đây nữa, thì thành ra là cái chuyện này cũng lớn thật.
Lớn hơn chuyện anh Hải. Chuyện anh Hải là chuyện nhỏ thôi. Mà tài sản của cô ta cũng nhiều hơn anh Hải nhiều. Nhưng mà người cảnh sát không cho vô nhà luôn, cảnh sát đi đâu là cảnh sát kè bên luôn. Nhưng mà cuối cùng rồi, sau khi muốn luật sư rồi lo này nọ, rồi ông chồng ông bình tâm lại rồi này nọ, thời gian rồi bắt đầu là sau khi mà mọi việc đều xong xuôi trơn, thì trong vòng 1 năm 2 năm sau thì bây giờ mọi chuyện đều bình an rồi chị. Hai người cũng chia tài sản rồi, mấy đứa con cũng trở về cổ rồi.
Tức là đã ly dị rồi đó phải không?
Dạ vâng, cuối cùng cũng ly dị thôi, nhưng mà tài sản thì cũng vẫn chia ra thôi, bình thường. Không có gì hết, tại vì mình mà giữ hơn cái ca anh Hải này nhiều, cô ta bị ở tù luôn mà.
Vâng.
Tại vì cái đổ máu mà.
Dạ đúng rồi, bởi vì có đổ máu trong nó.
Vâng, còn anh Hải này không có đổ máu gì hết.
Dạ đúng rồi.
Anh Hải này chỉ chơi chùa thôi, thời gian sau hết liền mà, tại vì bây giờ
không có chơi chùa gì. Anh nói với BT là vợ cũng không chơi chùa gì, vợ chỉ có là chụp cái điện thoại lên, và anh không muốn cho bà vợ gọi điện thoại nay hôm qua, thành ra anh ôm lấy cái điện thoại, không chụp hai người rằng co cái điện thoại. Thì trong lúc rằng co thì cô vợ này cô ngã lên trên cái điện thoại thôi đó. Thì anh nói là em thì em rất là hiền, em rất là calm down, nhưng mà những cái chuyện nghĩa là cố làm em bực mình quá, thành ra là em có hơi nghĩa là giật cái điện thoại hơi mạnh tay, thành ra để cho cô ngã xuống thôi. Thế là lúc đó thì em có nói để thôi cứ gọi đi, em lúc đó em bực em nói thì gọi đi. Thế là cô go ahead, cô gọi 911.
Chị Bích Tri với nhân viên anh lưu ý nè, là anh ta không phải là một người bị về tội hình sự cấp 1 và cấp 2. Nên lưu ý là nếu xét về mặt luật, tức là anh ta chỉ bị phạm về luật gia đình mà thôi, hôn nhân mỹ là gia đình mà thôi. Chứ anh ta chưa có phải về tội đại hình hay là tiểu hình. Cho nên vì thế cho nên anh ta không có bị ở tù, và anh ta chưa có bị gì hết. Thành ra bây giờ thực tế là anh ta bây giờ chưa có tội tình gì hết, cho nên anh ta không có bị gì đâu. Người ta bị nặng hơn ta mà người ta không bị gì, không chỉ là anh Hải.
Để chị biết tiếng ngắt lời Hùng một tí này. Cái đau của Hải ở đây á, là bây giờ đi xin job không được. Bởi vì cái mà bị ra tòa về cái tội mà domestic violence đó, nó giữ trong hồ sơ đó. Nghe Hải nói là ít nhất từ 7 đến 10 năm đó. trong lúc đó 70 năm đi tìm việc job những công xưởng lớn computer chẳng hạn, nó không có approve, nó không cho. Thì bây giờ coi như lương tháng chỉ 100.000 đồng
bây giờ, một năm. Bây giờ em hỏi là chị nè, anh Hải có bị probation không, ra tòa chưa?
Thì đã ra, hình như là qua luật sư thôi, qua luật sư mấy lần rồi.
Yes. Bây giờ cô vợ có ra tòa trước tòa chưa?
Ra tòa thì chưa có ra tòa, nhưng mà qua luật sư thôi, có hai luật sư thôi, nói qua nói lại thôi.
Ok, bây giờ chỉ có qua hai luật sư thôi đúng không? Luật sư của cô vợ và luật sư của anh ta thôi.
Đúng rồi.
Như vậy anh ta muốn văn phòng luật sư nào, và ông luật sư nào là phụ trách cái hồ sơ này của anh? Là người luật sư nào? Chắc...
thì mình đâu có hỏi đâu.
Dạ
chuyện
vâng.
Mình đâu có quyền mình hỏi.
Dạ xin lỗi chị, mình không biết chuyện này. Nhưng mà nên lưu ý là anh ta chưa phải là người bị án tù. Khi nào một người nào bị... em nói chuyện nghe, khi nào một người nào bị phạm tội đại hình và tiểu hình hoặc là WUI cũng không đến nỗi mà không xin được việc làm. Khi nào người nào bị ở tù, sau khi ở tù 5 năm và ra tù họ bị probation 5 năm, tức là người đó sẽ không được xin việc làm. Vì họ có record nào mà nó vĩnh viễn rồi. Còn cái tội anh Hải chưa phải vào tù, tức là anh Hải chưa có vào tù, chưa có vào chính thức ở trong tù, nó là khác anh chị. Nhưng ở ngoài nó là khác, có nó hai cái khác nhau. Vì vậy cho nên anh Hải đừng có worry về chuyện đó.
Không có gì đâu. Hải đã nói với chị Betty rồi là em đã xin ít nhất là hai ba nơi nó nhận em rồi, interview rồi, và nó bảo em đợi. Chỉ còn qua cái clear về cái vấn đề là hồ sơ cá nhân của Hải thôi. Thì sau khi nó file down, Hải bị cái trách tòa như bị cái tội như vậy đó, đánh vợ như vậy đó, domestic violence, thành ra nó từ chối hết rồi. Thành ra bây giờ Hải nó mới buồn.
Tội bạo hành trong gia đình.
Thì đó, đúng rồi.
À, tức là tội bạo hành. Nhưng mà cái tội bạo hành trong gia đình, nhưng mà cái tội của anh Hải là vợ anh ta có sức khỏe gì chưa và có ra tòa hay chưa? Và khi mà làm cái report như vậy, cảnh sát lại gọi là cô ta có bị thương tích gì hay không? Hoàn toàn không, đúng không?
Không bị.
Ok, nếu hoàn toàn không, chỉ cần, nếu mà hoàn toàn không thì tại sao chứng minh là anh ta là người tội bạo hành nặng trong gia đình và cấp 1?
Bởi vì coi như là Hải xử lý tay, coi như mà khi mà giành cái điện thoại đó thì hơi nặng tay để cho cô vợ cũng ngã vào trong ấy. Thì coi như khi mà cô vợ cũng khai ra tòa, đến cảnh sát đến thì chắc chắn là cô phải khai là ông này ông đẩy tôi, ông đẩy mạnh tôi, coi như là ông đánh tôi, đại khái là như vậy đó. Thì tôi
dạ vâng, chứ không có đổ máu nhất rồi. Chị
không
Betty
đổ
à,
máu, không đổ máu.
Người ta đổ máu nữa kìa, mà cuối cùng cái hồ sơ nó cũng là làm xong hết mọi việc. Mà quan trọng anh Hải ảnh quan trọng bây giờ là anh Hải ảnh tìm một cái luật sư nào, và họ đã lo cái khai này như thế nào. Tại vì cái chương trình của anh Hải nó trên đài mình không thể nào chia sẻ được đâu chị Betty à, chỉ còn ngắn gọn mà
dạ,
thôi chị.
Rồi.
Dạ. Dạ.
Thì bây giờ mình chỉ cho những cái ý kiến đại khái để cho mà anh có một cái những cái lời khuyên mà anh từ đó anh rút tỉa ra để anh lo chuyện của anh đó là
dạ.
Như vậy thì có những cái hay rất là hay ngày hôm nay có quý vị nghĩa là
nhưng mà anh không bị mất tài sản gì đâu chị Betty à, don't worry đi.
Yeah.
Anh ta không mất tài sản gì đâu, hoàn toàn không bị mất cái gì hết á. Luật ở Mỹ không, anh không có mất gì hết trơn á, nếu mà đem ra chia gia đình thì anh không có mất gì đâu. Dạ,
cái
hết, hoàn toàn không mất gì hết đâu.
Dạ đúng. Dạ, Betty cũng thấy như vậy, chia đôi thôi, tài sản chia đôi thôi, ví dụ
dạ,
như
vâng, không mắc, không mắc
mà.
Tại bây giờ anh đang buồn chứ anh đang bị stress á, cho chị Betty,
dạ.
Nó,
dạ,
anh đang quản trí
đó. Dạ.
Dạ, từ từ thôi, không đau lại, không đau lại. Thời gian là từ từ hãy tính chứ đừng có buồn quá rồi, nhiều khi sinh ra bệnh tật là khổ lắm.
Thì vâng, dạ, chị Betty cảm ơn Hùng nhiều nha, và Betty cũng xin
cảm ơn
tất cả.
Nhiều. Dạ, dạ vâng.
Dạ vâng. Dạ, vâng. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình hơn một tiếng đồng hồ nãy giờ rồi với cái trường hợp của anh Hải như thế này. Thì thật sự ra là Betty cũng có một số lời khuyên khi mà Hải gọi điện thoại cho Betty, Betty cũng đã nói qua điện thoại rồi. Thì những lời khuyên ngày hôm nay cũng như những ý kiến xây dựng của quý vị ngày hôm nay rất là quý giá cho cái trường hợp của anh Hải như vậy. Thì qua cái trường hợp anh Hải thì chúng ta thấy rằng chúng ta rút cái kinh nghiệm là như thế này, là chúng ta phải bình tĩnh, bất cứ trường hợp nào cũng vậy đó, mình phải bình tĩnh, bởi vì chúng ta không bình tĩnh thì chúng ta một cái sân của mình đâu, chỉ một cái sân hận chúng ta thôi mà đã làm cái là coi như tương lai của mình mất hết, hầu như là cũng giống như là mất hết vậy, giống như trường hợp anh Hải vậy đó. chỉ có xô đẩy vợ một tí thôi, thế là cảnh sát đến, thế là bây giờ coi như nó có cái hồ sơ rách cơ ở trong tòa rồi. Bây giờ đi xin việc khó, rất là khó. Bây giờ chỉ có một cách là Hải có thể làm trong khi chờ đợi để cái hồ sơ mình nó clear, với lại lo cái chuyện giải quyết giữa tài sản giữa giữa vợ của mình, vợ con mình với mình ấy. Thì bây giờ không tìm được việc làm theo cái đúng sở thích của mình, thì bây giờ mình có thể mình mở một cái office riêng để mình làm chủ. Nếu mình chuyên về computer, mình có chuyên môn về computer thì mình dạy computer hoặc là mình sửa computer để mà mình sinh sống, nghĩa là tạm thời trong lúc này. Chứ bây giờ mà không có việc làm thì tiền đâu mà mình tiêu, thấy không ạ? Đó, chứ đừng có nói chứ có tiền tiêu thì làm sao có bầu được. Những đàn bà bên này thật sự ra là những người đàn bà mà nhất là người ta có chồng con và người ta lại ly dị, thì những người đó họ rất là có kinh nghiệm và họ không có dại gì để mà nghĩa là họ đi theo một người hoặc là lấy một người mà mình đàn ông mà không có việc làm. Cái điều đó mình phải thực tế ở trên xã hội này. Nếu là người ta thật tình á, người ta yêu thương mình thật tình á, thật sự ra cũng khó lắm, chứ không phải tìm được mối tình mà thành thật với mình cũng không có phải dễ dàng ở trên cõi đời này đâu Hải ơi. Thì trường hợp của Hải thì chị Bích Ti cũng thật sự ra khuyên Hải thì bây giờ cũng đã muộn quá rồi, nhưng mà cũng chỉ có góp ý với Hải á, là cũng bình tĩnh đi, giống như các quý vị nãy giờ cô nói rất là nhiều rồi đó. Thì nên mở một cái shop hoặc là đi tìm những việc làm để chính mình làm chủ, hoặc là có những người thân trong gia đình có những cái cửa hàng buôn bán gì gì đó, hoặc là thì là mình đi làm chung như vậy, chứ đừng cứ ngồi đó mà buồn rầu rĩ suốt ngày như vậy rồi cứ đi qua nhà cô bạn gái này mà lại buồn với cô bạn gái này nữa. Thì nên đi về nhà bà chị ở đi, bởi vì cô bạn gái này Bích thấy không có thành thật đối với Hải đâu. Về nhà bà chị ở đi rồi để bình tĩnh lại để mà lo cái chuyện công an việc làm của mình, trong khi chờ đợi cái bản án nó ra, cũng giống như hai bên luật sư họ nói chuyện với nhau để họ giải quyết trong cái vấn đề của mình. Vâng, và Bích cũng chúc cho Hải được thành công và được may mắn. Cái sự gì cũng vậy, nhiều khi nó có cái xấu và nó cũng có cái tốt nữa. Có nhiều khi ông trời cũng rất là công bình, chúng ta không thể, một người khi mà mình có cái vận hạn đen nó đến á thì nó mới xảy ra nhiều chuyện lắm, nhưng mà biết đâu có cái hạn đen này nó đến, nhưng mà trong tương lai nếu mà mình có phước á, thì là mình sẽ gặp những cái chuyện nó dễ dàng hơn, cũng như là có nhiều những điều may mắn nó sẽ đến với mình trong tương lai. Thì ra đừng có gì mà nản chí, cũng như là đừng có gì thất vọng cả. Vâng, và Bích Ti xin cảm ơn những sự đóng góp quý báu của tất cả các quý vị thính giả ngày hôm nay, và xin kính chúc toàn thể quý vị những ngày thật an bình, tràn đầy hạnh phúc cùng với những người thân yêu của mình. Và cô Bích Ti cảm ơn Nhã Quyên đã đi họp chương trình rất là tốt đẹp ngày hôm nay. Chúc Nhã Quyên lúc nào cũng vui tươi trẻ đẹp nhé. Và xin hẹn gặp lại vào chương trình tuần tới.
Dạ, cảm ơn cô Bích Ti rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình. Và quý vị vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng, quý vị cũng có thể email cho cô Bích Ti ở daobichti@yahoo.com. Và quý vị, nếu quý vị có những tâm tình, quý vị cũng có thể gọi cho cô ở số 714-726-4002. Và kính chúc cho cô cùng gia đình có những ngày lễ cuối tuần thật là bình an.
Vâng, cô cũng chúc cho Nhã Quyên và quý vị một cái tuần lễ này là tuần lễ lao động, thành ra là Labor Day của Mỹ, cũng như là quý vị hưởng những ngày vui và bỏ hết những cái chuyện lo lắng đi, để chúng ta cùng enjoy những cái giây phút quý giá cùng với những người thân của mình.
Dạ, xin chào cô.